Một ngày làm thầy, cả đời làm chồng. Chương 33. Lâm Thư có chút sững sờ, nhìn đôi mắt màu đen sạch sẽ, thuần túy của Tô Mạch. Đột nhiên, một câu cũng không nói ra lời. Ở giữa anh và em thêm một chữ. Chữ gì để cho bạn cảm động? Anh yêu em. Anh nhớ em. Anh hiểu em. Đối với Lâm Thư, lúc này mà nói ba chữ anh chờ em này đã thắng được tất cả. Không phải là không nghĩ tới. Khi Tô Mạch biết sau khi làm việc nghĩa không chùm bước ra nước ngoài thì Sử có phản ứng như thế nào? Là rã rời, là nén giận, hay là chia tay? Nhưng mà giữa hai con người, khi có một người phát triển tốt hơn, một người vẫn dậm chân tại chỗ. Như vậy, giữa hai con người này sẽ không thể vượt qua được khoảng cách. Cô yên lặng rời khỏi Tô Mạch, chỉ là không muốn làm cho cuộc chia ly tới quá mức này hại mình, hại người. Nhưng mà Lâm Thư nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra. Tô Mạch lại lựa chọn như vậy. Đợi cô. Tại sao anh? Lâm Thư túm chặt áo lông của Tô Mạch. Giọng nói lúc này đã nghẹn ngào. Nhưng cố không muốn để cho Tô Mạch nhìn thấy dáng vẻ hai mắt đẫm lệ của mình. Không thể làm gì hơn là cúi đầu, dựa vào trong ngực Tô Mạch. Muốn lèn lén lau nước mắt trên áo lông của anh. Cúi mặt vào trong lòng ngực Tô Mạch, chạm vào áo lông mềm như nhung. Lúc này càng cảm giác ấm áp. Lâm Thư nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn anh. Vừa nhìn thấy ánh mắt đen nhánh mênh mông sóng nước của Tô Mạch, Lâm Thư liền quên tất cả việc hô hấp. Tô Mạch mỉm cười. Lâm Thư gần như có thể cảm nhận được lồng ngực khẽ chấn động của anh. Anh vẫn cho rằng anh có khả năng dựng nên một tòa nhà hoa viên thoải mái nhất để cho em vô ưu vô lo. Cho dù đến bây giờ anh vẫn như cũ rất tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng mà anh lại quên hỏi tiểu thư, cô ấy có đồng ý ở trong tòa nhà hoa viên đó không? Anh quá tự phụ, cho là không gì không làm được. Nhưng mà chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày tiểu thư sẽ cảm thấy toàn hoa viên này quá nhỏ, quá khô khan. Đợi đến lúc anh phát hiện ra, tiểu thư đã quyết định, quyết tâm tìm kiếm thêm trên thế giới rộng lớn này. Anh lại không có tư cách gì để đi ngăn cản. Tô Mạch mỉm cười, rõ ràng mang theo sự chua xót. Lâm Thư nhìn vậy trong lòng quặn đau. Em, Tô Mạch, em không đi nữa, được không? Lâm Thư lắp bắp nói xong, nhưng Tô Mạch lắc đầu từ chối. Tiểu thư, anh không muốn làm cho em cảm thấy trói buộc. Tình yêu của anh với em cũng không phải là gánh nặng trách nhiệm. Em có thể thoải mái, tự do, tự tại, chạy nhảy. Anh chỉ hy vọng em nhớ về nhà. Anh đã 30, đã không còn sức lực vì một người khác mà dốc hết tất cả. Nhưng mà, tiểu thư, em cũng không còn phấn khích như người mới bắt đầu. Tiểu thư, em biết không, anh rất sợ, sợ vô cùng. Tô Mặc ôm Lâm Thư, nhẹ nhàng, giống như ôm một món đồ vô cùng quý giá. Lâm Thư cảm giác, không biết tại sao tất cả những thứ thấp thỏm lo âu kia đáng ra nên thuộc về cô mới đúng. Tô Mặc là một người xuất sắc như vậy, tại sao lại tự ti ở trong tình yêu như vậy? Nhưng mà biểu hiện của Tô Mặc lúc này khiến Lâm Thư không nhìn được hoài nghi. Có lẽ từ trước tới nay, Tô Mặc cũng đang do dự, hèn mọn, cũng giống như cô, nhát gan không dám đối mặt. Anh đang chờ cho anh một đáp án. Một đáp án đủ để cho anh an tâm. Có lẽ cũng chính vì thời gian một giây này, Lâm Thư đột nhiên ý thức được người đàn ông trước mặt này dành cho cô một tình yêu say đắm không gì sánh kịp. Không có ép buộc, chỉ là chờ đợi. Đây là chuyện tốt đẹp dường nào. Lòng bàn tay Lâm Thư dần dần ấm áp, dịnh vào tấm lưng rộng rãi của Tô Mặc. Nghe nhịp tim anh đập loạn nhịp, rốt cuộc nặng nề gật đầu một cái. Tô Mặc, em yêu anh. So với bất kỳ thứ gì trên thế giới, cho nên anh nhất định phải ngoan ngoãn chờ em về. Đã từng, hai chữ đối với sinh mệnh mà nói khó thừa nhận. Cùng nó so với tương lai mới là quý báu. Tô Mặc ôm chặt lấy Lâm Thư. Sức lực lớn gần như làm cho cô đau. Không khỏi ngẩng đầu. Sao vậy? Tô Mặc lắc đầu một cái. Không có việc gì, chỉ muốn ôm em một cái, để anh cảm thấy được hạnh phúc. Nếu em rời đi như vậy, biết bao nhiêu ngày đêm anh sẽ nhớ đến cái ôm ấm áp này. Lâm Thư rời đi là tháng 10, cuối mùa thu lạnh lẽo, có chút bức người. Ánh mặt trời, mặc dù xuyên qua tàn lá vàng khô, chiếu xuống mặt đất. Nhưng trên đường, Lâm Thư ra sân bay, không nhịn được mà kéo áo khoác. Dưới yêu cầu mãnh liệt của cô, Tô Mặc không tới tiễn chân. Cảnh tượng hai mắt lưng tròng thật sự khiến Lâm Thư không chịu nổi. Nhưng sợ nhất là, có lẽ chỉ cần vừa nhìn thấy Tô Mặc, quyết tâm ra nước ngoài sẽ bị dao động. Trước khi lên máy bay, Lâm tiên sinh giơ hành lý lên, còn bà Thi nắm tay Lâm tiểu thư, chỉ nói một câu. Chăm sóc bản thân thật tốt. Lên máy bay, tiếng động cơ phát ra bên tai. Trong hành lang, thỉnh thoảng truyền đến những tiếng vang nhỏ của người đến, người đi. Lâm Thư nhìn qua cửa sổ, nhìn máy bay bay vào đám mây, cho đến bức tường mây xanh thẳm. Cuộc sống đã không thể nào quay đầu lại. Đã như vậy, chi bằng đi trước. Hùng tâm, tráng trí của Lâm Thư giằng co sau một năm, cuối cùng kết thúc. Tất nhiên là bị kết thúc. Nguyên nhân còn không phải là xuất hiện một tên tiểu tử. Không nên xuất hiện sao? Này, chuyện này là thế nào? Lâm Thư dụi mặt trong căn phòng trọ. Cánh biển lớn mênh mông. Lớn tiếng chất vấn người nào đó vừa mới về nước 2 tuần trước. Người nào đó vô tội. Các biện pháp tránh thai không phải lúc nào cũng chính xác 100% đâu. Anh, cho dù Lâm Thư có không cam lòng thế nào đi nữa, cũng chỉ có thể kết thúc chuyến đi nước ngoài, ngoan ngoãn trở về nước kết hôn. Đợi thật lâu về sau, Lâm Thư ở trước mặt tiểu tử nhỏ than thở. Lúc trước nếu không phải vì con, thì nói không chừng bây giờ mẹ đã trở thành phóng viên nổi tiếng rồi cũng nên. Tiểu tử nhỏ nghi ngờ kéo áo Lâm Thư. Nếu như vậy thì không phải sẽ không tìm thấy con sao? Lâm Thư sờ sờ mái tóc mềm mại của con. Con vẫn là quan trọng nhất. Tàn sở, Tô Mặc về nhà, nhìn vợ và con trai thích thú thoải mái nằm trên ở sofa, cưng chiều mỉm cười. Anh đối mặt với thế giới rộng lớn. Nhưng lòng của anh quá nhỏ, chỉ có thể chưa được người anh yêu nhất. Trong ngày hè nắng chói chang chang, không thể chịu nổi này, hay là mình tới quán Starbucks cạnh trường học, ngồi điều hòa, uống tách cà phê được không? Tiếu Đồng xị mặt, nhìn vẻ mặt dửng dưng của Liễu Yên Nhiên. Mặt mồ hôi trên trán đang túa ra, phát ra lời đề nghị lần thứ 101. Vì sao chị đây phải làm chuyện như vậy? Vì sao? Tarot, Liễu Yên Nhiên không nhanh, không chậm phun ra 2 chữ. Xem như cậu lợi hại. Tiếu Đồng hung hăng nghiến răng. Bình thường số lần Liễu Yên Nhiên coi bài Tarot thật sự là đã ít lại càng ít. Mà gần đây sự may mắn của cô thấp đến đáng thương. Muốn dựa vào tài bói bài Tarot cực chuẩn của Liễu Yên Nhiên để đoán trước tương lai, nên bây giờ mới bị Liễu Yên Nhiên kéo đến nơi này làm lao động miễn phí. Bây giờ là lúc nào? Tiếu Đồng nhìn lên mặt trời chói chang, lại một lần nữa mệt mỏi chăm chọc. Đầu tháng 9, trường đại học lại chào đón những người bạn mới. Mỗi trường đại học trong mỗi năm đều sẽ có một thời gian rối loạn như những ngày này. Sau khi những tân sinh viên mãnh liệt tiến vào, ôm những ý nghĩ hoài hoài vô vàng tốt đẹp đối với trường học, vừa nhìn thấy mấy cái quán nhỏ 2 bên đường, liền cho hình dung cuộc sống mới mẻ ở đại học. Hận không thể lập tức nhào tới tán gẫu cùng các đàn anh, đàn chị. Phát triển các loại. JQ. Mà giờ phút này, Tiếu Đồng nhìn những khuôn mặt hồng hào của các tân sinh viên, như hổ, như sói, chen lấn về phía hội sinh viên. Đành phải lùi về phía sau một bước, ai oán nhìn Liễu Yên Nhiên. Chuyện của hội sinh viên các cậu, vì sao lại bắt tớ phải ở đây? Liễu Yên Nhiên mài mài móng tay. Ngày thường vẻ mặt cậu khá tốt, thu hút ánh mắt của các tân sinh viên. Lâm Thư cũng rảnh rỗi, ở không trong ký túc xá đó. Xì! Liễu Yên Nhiên che miệng cười. Cậu đang nói đùa sao? Dáng vẻ kia của Lâm Thư, cho dù đem đặt vào kỷ diện thời cổ đại, chắc chắn là lỗ vốn. Tớ nên cảm thấy vui mừng sao? Tiếu Đồng xấu hổ, liếc mắt nhìn Liễu Yên Nhiên một cái. Điệu bộ này của cậu rõ ràng là dáng vẻ của tú bà. Lâm Thư, tớ bày tỏ sự đồng tình vô hạn đối với cậu. Tiếu Đồng hết hy vọng, ngồi ở ghế tựa làm bình hoa. Đột nhiên có một học đệ học muội đi tới hỏi. Tiếu Đồng nhe răng cười. Mời đi tới chỗ kia chờ, đàn chị nhàn rỗi kia xin chỉ bảo. Chị ấy là trưởng phòng đó. Người khiến chị đây không dễ chịu. Chị đây cũng muốn kéo người xuống nước. Muốn chơi trò chơi trên mái tính quá. Tiếu Đồng lại lên tiếng, than thở lần nữa. Chống cằm, vô cùng buồn chán. Cô không có chút tinh thần nào. Liếc mắt nhìn xung quanh. Chỉ thoáng nhìn qua một cái, liền phát hiện có khá nhiều người đẹp. Không ngờ để thu hút tân sinh viên, rõ ràng các club không tiết lộ vốn nhà. Bắt chước Liễu Yên Nhiên dựa vào sắc đẹp. Bên club roller skating cử ra mấy vị mỹ nam. Trên đường lớn trong trường đại học đạp roller skating. Quay một vòng lại quay một vòng. Còn club rock and roll lại chuẩn bị âm thanh, những âm thanh hỗn độn, vang lớn, người đi đường ào ào ghé mắt nhìn vào, lợi hại hơn là một câu lạc bộ. Phía trước có người chậm rãi đạp xe, phía sau có một con chó nhỏ chạy theo, dáng vẻ ngây ngô khiến rất nhiều em gái cảm phục. Club xe đạp lại dùng một hình búp bê lớn, tổ chức tranh tài rút thưởng, lớn tiếng hô hào. Náo nhiệt nhất phải kể tới club Anime. Có mấy cô gái mặc quần áo hóa trang thành nha hoàn, động vật, nữ dương, đủ các kiểu. Cái gì cần có đều có, khiến trạch nam ngơ ngác chảy nước miếng. Tất nhiên, mỹ nam cũng không thể thiếu. Tiếu Đồng thậm chí thấy được tâm hồn vàng của một vài ông chú đang trêu chọc mấy cô gái đó. Nhưng mà, khiến ánh mắt Tiếu Đồng sáng lên chính là một con hồ ly trắng xinh đẹp. Ngồi ở trên ghế, kéo cái đuôi thật dài, hai cái tai lông lá dựng thẳng ở trên đỉnh đầu. Mặc dù không nói chuyện, chỉ yên lặng nhìn xung quanh. Nhưng ánh mắt đào hoa long lanh, làn da trắng như đồ sứ, làm cho người ta gần như không kìm nén được muốn chạm vào một chút. Gương mặt quyến rũ thì càng không phải bàn. Mặc dù biết là hiệu quả của trang điểm, nhưng quả nhãn kim tinh của Tiếu Đồng nhanh chóng quyết định, người này tuyệt đối là dư vật. Này, mỹ nữ kia là ai? Tiếu Đồng đi đến bên cạnh Liễu Yên Nhiên, chỉ về phía hồ ly, giọng nói mang theo vài phần ngưỡng mộ. Liễu Yên Nhiên hơi nhấc mí mắt. Người đó à, là trụ cột của club Anime, tên Ninh Dật Diễn. Ninh Dật Diễn, Tiếu Đồng nói thầm, cái tên đó không phải là quá nam tính sao? Cậu ta vốn dĩ là nam mà. Liễu Yên Nhiên mặt không đổi sắc, nhưng mà cậu nhận lầm cũng không có gì kỳ lạ. Nhớ năm đó, bác quản lý cản cậu vào ký túc xá, nói cậu ta là sinh viên nữ. Đến lúc cậu ta đưa ra chứng minh thư mới giật mình sợ hãi cho cậu ta vào ký túc xá đấy. Cái gì? Hồ ly tinh kia là nam? Tiếu Đồng không thể tưởng tượng nổi lớn tiếng. Thế giới này thật sự là huyền ảo. Tiếu Đồng theo bản năng liền quay đầu lại nhìn về phía Ninh Dật Diễn một cái. Lúc này lại phát hiện Ninh Dật Diễn hình như nghe thấy gì đó, nở nụ cười, ngoảnh đầu nhìn về phía cô. Quay đầu mỉm cười trăm vẻ đẹp. Tuy rằng bình thường Tiếu Đồng học hành thật sự không tốt lắm, nhưng trong đầu cô liền bắn ra những lời này trong nháy mắt. Tiếu Đồng nhanh chóng đeo bám cái máy bắt quái, từ trong miệng Liễu Yên Nhiên moi ra tin tức có liên quan tới Ninh Dật Diễn. Khoa máy tính, mỹ nam số 1 là đối tượng làm vô số chị em dòm ngó. Bằng khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, thuận bùm xuôi gió ở trong giới cos hỗn loạn, thường xuyên đi tham gia triển lãm Amini, thậm chí đã có một ấn lượng lớn, fan lớn. Một câu nói tổng kết mỹ nam tử vô cùng đào hoa. Cậu đừng nói với tớ là cậu có hứng thú với chị thần tiên tỷ tỷ, chỉ có thể đứng từ đằng xa nhìn, không thể khinh nhận kia nha. Liễu Yên Nhiên nói xong, nghi ngờ liếc mắt nhìn Tiếu Đồng một cái, dường như đang nghi ngờ động cơ của cô. Tiếu Đồng khoát tay, yên tâm đi, trên thế giới này, loại đàn ông có thể bắt hồn chị không còn tồn tại đâu. Mặc dù nói như thế, nhưng Tiếu Đồng nghĩ tới dáng vẻ cực phẩm kia của Ninh Dật Diễn, trái tim nhỏ vẫn không nhịn được rung lên. Liễu Yên Nhiên suy nghĩ một chút. Ngày thường, mặc dù Tiếu Đồng háo sắc, nhưng đúng là chưa để người nào ở trong lòng. Dáng vẻ khí phách nữ dương già chỉ có thể làm cho nam sinh tránh xa 3 mét. Cho dù dung mạo xinh đẹp, nhưng thật sự không phù hợp với loại đàn ông có ước vọng muốn ôm lấy người con gái bé bỏng ở trong ngực. Nói trắng ra là loại người như Tiếu Đồng, đem làm bình hoa còn được, chỉ cần mở miệng nói chuyện sẽ là bi kịch. Này Liễu Yên Nhiên, ánh mắt khinh thường kia của cậu là có ý gì đó? Giải thích rõ ràng cho tớ. Tiếu Đồng nhìn ra rõ ràng được sự khinh bỉ từ trong ánh mắt của Liễu Yên Nhiên, không khỏi phẫn nộ. Liễu Yên Nhiên liền xoa tay, tiêu tiêu, sái sái, xoay người, không để ý tới Tiếu Đồng. Thôi, quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Tiếu Đồng nhìn bóng lưng Liễu Yên Nhiên, âm thầm ghi chép món nợ trong đáy lòng. Làm phiền đến gần tối, những sinh viên mới cuối cùng cũng tản đi. Tiếu Đồng vuốt vuốt mái tóc uốn lọn vừa mới làm mấy hôm trước. Từ chối đi cùng với Liễu Yên Nhiên, mà chậm rãi, thong thả bước tới bên Ninh Dật Diễn, quan sát đôi tai lồng lá màu trắng của cậu ta một lúc lâu. Mặc dù Ninh Dật Diễn bị người ta nhìn chằm chằm đã sớm thành thói quen, nhưng ánh mắt cay cay này làm cậu ta không nhịn được xoay người nhìn về phía Tiếu Đồng. Có chuyện gì không? Tôi có thể sờ vào hai tay không? Ninh Dật Diễn cao hơn Tiếu Đồng một chút. Tiếu Đồng chỉ có thể hơi ngẩng đầu lên. Ninh Dật Diễn bật cười, xì, cúi đầu, thỏa mãn yêu cầu kỳ quái này của Tiếu Đồng. Tiếu Đồng híp mắt, chọc chọc một chút, kéo một cái, vẻ mặt vui sướng. Tôi tên Ninh Dật Diễn, khoa máy tính. Ninh Dật Diễn nhìn vẻ mặt hài lòng của Tiếu Đồng, không biết tại sao, buột miệng nói ra. Tôi biết. Tiếu Đồng đang cố gắng giới tay lên hai cái tay trên đầu Ninh Dật Diễn, không hề suy nghĩ, cứ như vậy liền bị bại lộ. Lúc ý thức được, áo não gãi gãi đầu. Tôi tên là Tiếu Đồng. Ừ, tôi cũng biết rồi. Ninh Dật Diễn vừa nói những lời này, Tiếu Đồng lập tức có chút thẹn thùng, nhìn về phía ngón tay út. Không phải là cậu để ý tới tôi từ lâu rồi đấy chứ? Á! Xem ra Ninh Dật Diễn có vẻ như bị sét đánh không tới, im lặng bật cười, chỉ vào tờ giấy chứng nhận nhỏ trước ngực Tiếu Đồng. Không phải ở đây có viết sao? Lúc này Tiếu Đồng mới nhớ ra, chính là Liễu Yên Nhiên giúp cô làm mảnh giấy chứng nhận này. Nó đang phát ra ánh sáng chói lọi chọc mù mắt cô. Nhất thời chỉ thiếu điều che mặt rơi lệ. Thấy sắc mặt cô gái đối diện từ hồng chuyển qua xanh mét, cảnh tượng thật là buồn cười. Tâm trạng Ninh Dật Diễn không hiểu vì sao cũng tốt hơn. Cùng đi ăn cơm tối được không? Không được. Tiếu Đồng ấp úng có chút xấu hổ. Tôi đi cùng bạn cùng phòng. Ninh Dật Diễn cũng không thèm để ý, khoát tay với Tiếu Đồng một cái, Vậy thôi, để lần sau. Đi được một đoạn rất xa, Ninh Dật Diễn quay đầu lại nhìn. Tiếu Đồng vẫn còn đứng ở vị trí cũ, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Ánh nắng phía chân trời chiếu lên bóng dáng của cô. Tự nhiên có một cảm giác thích thú tốt đẹp. Đúng là một nữ sinh có thú vị. Ninh Dật Diễn không khỏi nghĩ như vậy. Tất nhiên, nếu như cậu ta đến gần Tiếu Đồng, chắc chắn sẽ bỏ ý nghĩ đó. Chỉ nghe rắc, rắc. Tiếu Đồng đang cúi đầu, nắm chặt lấy đột ngón tay của mình. Xung quanh người tỏa ra khí thế. Người không phận sự, chớ lại gần. Chị đây thật sự chỉ là nhất thời trượt chân. Chị đây không thể để mất mặt như vậy. Chị cũng không tin, không tóm được cậu quay đầu rồi đi. Chủ nhật, ánh mặt trời rất đẹp, thích hợp nhất. Đọc Tiểu Hoàng rồi. Mỗi lần Lâm Thư cầm tác phẩm nổi tiếng gì đó, đều bị Tiếu Đồng hung hăng ném cho một cái nhìn khinh bỉ. Chỉ trừ một quyển Kim Bình Mai. Lâm Thư tuyên bố, lúc cô vẫn còn đang học tiểu học, đã am hiểu sâu sắc nội dung trong Kim Bình Mai. Mặc dù Tiếu Đồng vừa mới bắt đầu đối với, tuyên bố chẳng thèm ngó tới. Một kẻ ngốc nghếch bẩm sinh, làm sao có thể đọc được quyển sách bác đại tinh thâm như vậy? Nhưng sự thật chứng minh, đúng là Lâm Thư không nói dối. Một ngày, Lâm Thư cấp tốc bới ra được một quyển sách đầy bụi từ trong một góc nào đó của một cửa hàng sách, mà theo Lâm Thư nói là Kim Bình Mai, quăng cho Tiếu Đồng. Tiếu Đồng cầm quyển sách rách nát đó lên, to bằng bàn tay, nhất thời nhìn về phía Lâm Thư bằng ánh mắt kính nể. Từ đó, mỗi khi Tiếu Đồng nhàn rỗi mà buồn chán, liền tới cửa hàng đó lật xem một chút để nâng cao tinh thần giác ngộ. Khi thấy Phan Kim Liên lắc lắc eo thon nhỏ, nũng nịu nịnh nọt, đột nhiên có người đứng bên cạnh cô, yên lặng, không một tiếng động. Tiếu Đồng. Tiếu Đồng vừa ngẩng đầu nhìn lên, không ngờ là Ninh Dật Diễn. Theo bản năng liền cuộn tròn quyển sách trong tay, Tiếu Đồng trưng ra vẻ mặt. Thật trùng hợp. Ninh Dật Diễn chợt nhíu mày. Cô đang đọc, nhìn gì vậy? Khụ khụ khụ. Tiếu Đồng giả bộ vẻ mặt như thục nữ. Tôi đang nghiên cứu tinh hoa văn hóa cổ đại, định so sánh sự đối lập của văn hóa Trung Tây. Liếc mắt nhìn thứ Tiếu Đồng đang che đậy ở trong tay, trên mặt Ninh Dật Diễn dần dần tràn ngập ý cười. Nghiên cứu sự khác biệt tư thế cơ thể ở phương Tây. Phục. Thiếu chút nữa thì Tiếu Đồng phun ra một ngụm máu tươi, kinh sợ nhìn Ninh Dật Diễn trước mặt. Chỉ thấy cậu ta đang kéo cái ghế ngồi xuống bên cạnh, chắp hai tay ở sau gáy, gác chân ngửa mặt lên trời. Động tác như mây bay nước chảy, dứt khoát sinh động, đặc biệt tiêu sái, đặc biệt lưu manh, đặc biệt mê người. Nhưng mà dù như vậy cũng không thể khiến Tiếu Đồng che giấu vẻ mặt lệ rơi đầy mặt của mình lúc này. Ninh Vật Diễn này nhìn qua bề ngoài chính trực, có thể giết chết vô số thiếu nữ, tại sao lại có nội tâm đáng kinh như vậy? Sớm biết thế này, tội gì cô phải giả bộ trưng ra cái vẻ mặt ngốc nghếch ngượng ngùng kia. Nghĩ như vậy, Tiếu Đồng liền dứt khoát bình nức không sợ vỡ, quanh mình chính đại nghĩa đưa quyển sách giấu trong tay, thậm chí còn nhìn về phía Ninh Dật Diễn bằng bộ mặt nghiêm trang, gật gật đầu. Thế nào, cậu muốn nghiên cứu cùng với tôi sao? Giống là trước đây mấy ngày, Ninh Dật Diễn nhìn thấy cô gái thú vị hôm trước đang ngồi ở bên cửa sổ chăm chú nhìn, liền lặng lẽ đi tới. Vừa mới nhìn, hoàn toàn bị giật mình. Thật đúng là bề ngoài đàng hoàng, trong lòng thâm trầm nha. Không nhịn được, liền muốn trêu chọc cô bé này. Thật không ngờ, cô lại nói những lời như vậy. Ninh Vật Diễn chống đầu ngăn lại nụ cười mỉm nơi khóe miệng. Tiếu Đồng lườm Ninh Vật Diễn, có buồn cười đến vậy không? Vui lắm sao? Tất nhiên Ninh Vật Diễn không có cùng Tiếu Đồng nghiên cứu vấn đề tư thế cơ thể, chỉ cầm một quyển tạp chí máy tính ngồi yên lặng xem. Mặc dù trong lòng Tiếu Đồng có vạn câu châm chọc, hiểu sách lớn như vậy, sao cậu không chọn chỗ khác? Làm chị đây đọc Tiểu Hoàng mà sống lòng sôi sục. Sống lòng sôi sục, đúng là một nữ sắc nha. Nhưng mà Tiếu Đồng nhân cơ hội này, nhìn lên, nhìn xuống, đánh giá Ninh Vật Diễn mấy lần. Lần trước nhìn thấy lớp hóa trang trên mặt quá dày, nhìn không rõ. Ngày hôm nay sạch sẽ, lại càng toát ra vẻ thông minh lanh lợi. Nhìn một chút làn da trắng nõn nà, nhìn một chút hàng mi giống như bàn chải này, chỉ nhìn một chút đôi mắt đào hoa ẩn tình này, nhìn một chút sống mũi thẳng tắp này, nhìn một chút cái miệng nhỏ đôi môi hồng này. Chà, chà. Tiếu Đồng đấm bàn. Tại sao cô không phát hiện ra kho báu này từ sớm chứ? Nhìn cái gì mà vui vẻ như vậy? Trai đẹp trước mặt, kìm lòng không nổi, Tiếu Đồng thành thật trả lời. Vậy, đẹp trai này có thể xin công chúa Điện Hạ ăn một bữa cơm không? Ninh Vật Diễn nâng trán, biết nghe lời phải. Tiếu Đồng chậm rãi đóng kim bình mai, lắc đầu một cái. Sai rồi. Công chúa Điện Hạ, loại xưng hô này chỉ để dùng cho những em gái phấn hồng dịu dàng thôi. Tiếu Đồng đứng lên, từ trên cao nhìn Ninh Vật Diễn, nghiêng đầu rất có tư thế. Phiền gọi tôi là Nữ Dương Điện Hạ. Ninh Vật Diễn sửng sốt mấy giây, nhìn bóng lưng Tiếu Đồng đi xa, sờ sờ vị trí trái tim. Gặp quỷ thật rồi. Tại sao vừa nãy lại đập nhanh như vậy? Cuối cùng, Tiếu Đồng và Ninh Dật Diễn đến một nhà hàng chuyên món cay Tứ Xuyên ở bên cạnh trường học ăn lẩu. Nhìn nồi lẩu đỏ ớt một lúc, Ninh Dật Diễn nuốt một ngụm nước bọt. Cô thật sự có thể ăn. Hết. Nói nhảm, Tiếu Đồng vỗ ngực. Chị đây ăn cay từ nhỏ, chỉ một chút này đã là cái gì? Một bữa ăn sáng. Thấy vẻ mặt Ninh Dật Diễn vẫn còn nghi ngờ, Tiếu Đồng không vui. Nếu không ăn được nồi lẩu này, tôi tục hai cúc. Đây tuyệt đối là câu thầy đọc, bởi vì Tiếu Đồng là B, cúp ngực các nàng nha. Có thầm ý khác quan sát vị trí nào đó của Tiếu Đồng, Ninh Dật Diễn yên lặng che mặt. Được rồi, tôi tin rồi, vẫn còn không được sao? Cậu đang ám chỉ ngực tôi bằng phẳng như sân bay. Tiếu Đồng giận dừng tay ra, bắt đầu ăn đặc biệt nhiều. Mà trong cả quá trình đó, Ninh Dật Diễn chỉ gấp mấy ngọn rau cải. Phần lớn thời gian đều cười híp mắt nhìn Tiếu Đồng. Vì lời thề độc kia, Tiếu Đồng cũng lười quản cái gì là hình tượng. Ngay cả việc độc Tiểu Hoàng cũng đã bị bắt quả tang, thì còn có thể gặp bi kịch gì hơn nữa. Dứt khoát liền nuốt xuống từng miếng thịt. Nhìn dáng vẻ này của cô, có thể lấy chồng sao? Ninh Dật Diễn cũng bị dáng vẻ hùng mạnh của Tiếu Đồng làm cho sợ hết hồn, không nhịn được, lo lắng hỏi. Và bác thô cừ đơn thuần ngẩn chim. Tiếu Đồng ngọng nghịu nói xong. Đàn ông quá phóng túng, không có giới hạn. Không lấy được chồng thì thôi. Đàn ông không đáng tin. Ánh mắt Ninh Dật Diễn tối sầm lại. Sự thật chứng minh. Khoe khoang khoác lác là phải trả giá rất lớn. Tiếu Đồng mặc ủ mài châu, xoa xoa cái bụng tròn xoe, lèn lén liếc mắt nhìn Ninh Dật Diễn. Nhìn lại cũng còn dư lại gần một nửa nồi lẩu. Cho đến lúc này, Ninh Dật Diễn ăn ngoài rau cải, chính ra rau cải, không phải là đang mãi lo xem kịch vui chứ. Tiếu Đồng bĩu môi, nhóc con không để cho cậu được như ý. Sao cậu không ăn? Tiếu Đồng thân thiện gấp thứ gì đó trong nồi lẩu quăng vào bát Ninh Dật Diễn. Dáng vẻ cậu không ăn chính là không nể mặt tôi. Ninh Dật Diễn cũng không từ chối, dưới ánh mắt đầy ấp mong chờ của Tiếu Đồng, chậm rãi đem đôi đũa hướng về phía đồ ăn đỏ rực trong bát. Vẻ mặt nhìn qua có chút giống như liệt sĩ anh dũng hy sinh. Hai người hợp lực, cuối cùng giải quyết hết nồi lẩu lớn kia. Dáng người của bản thân tạm thời được giữ ở trạng thái an toàn. Bữa cơm này ăn cũng vô cùng lâm ly. Tâm trạng Tiếu Đồng khá tốt. Đứng lên cách cái bàn, chọc chọc Ninh Dật Diễn đang yên lặng, không tiếng động. Chọc một cái không được, chọc cái thứ hai, Tiếu Đồng liền phát hiện có gì đó không đúng. Sắc mặt Ninh Dật Diễn có chút tái nhợt, trên trán rỉ ra chút mồ hôi. Chai màu, dáng vẻ rất không thoải mái. Cậu làm sao vậy? Xem ra phải làm phiền cô gọi xe cứu thương rồi. Ninh Dật Diễn cười khổ. Rõ ràng là dạ dày không tốt, còn ăn cay. Tại sao mấy người trẻ tuổi bây giờ không ai biết chăm sóc bản thân? Vị bác sĩ mặc áo trắng dài, nhướng mày rất không vui. Tiếu Đồng ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh tự kiểm điểm. Thì ra Ninh Dật Diễn vốn không ăn được cay, kết quả lại bị chính cô ép buộc. Giờ xong rồi, thiếu chút nữa làm sức huyết dạ dày. Sau khi Ninh Dật Diễn truyền mấy chai nước biển, sắc mặt rõ ràng đã khá hơn nhiều. Quay đầu nhìn lên, Tiếu Đồng đang chán ghét tự kiểm điểm. Chờ khi bác sĩ vừa đi khỏi, liền an ủi. Không có chuyện gì lớn, cô đừng lo lắng. Không thể ăn cay, tại sao không nói? Chẳng lẽ tôi trơ mắt nhìn chút đồi núi nhỏ của cô biến mất? Ninh Dật Diễn trêu chọc. Này, chúng ta chỉ mới quen nhau có mấy ngày thôi, cậu dám nói bậy sao? Đây mới gọi là chỉ hận không gặp sớm. Tiếu Đồng bị chọc cười. Được, Ninh Dật Diễn, tôi tha cho cậu. Chính xác là dùng giọng điệu phóng khoáng, hào sảng nói với Ninh Dật Diễn. Ninh Dật Diễn cũng khí khái, đa tạ nữ dương nể mặt. Hai người nhìn nhau cười. Mặc dù nói Tiếu Đồng khá phóng khoáng, nói câu nói kia, nhưng kết quả hai người lại đổi vị trí. Tiếu Đồng đi theo Ninh Dật Diễn, ăn uống miễn phí. Cuộc sống như vậy khỏi phải nói, có bao nhiêu tiêu xài. Mấy người trong ký túc xá nhìn sắc mặt ngày càng hồng nhuận của Tiếu Đồng, không khỏi hỏi, đóa hoa phách dương này gần đây được ai tưới tắm tốt như vậy? Tiếu Đồng khinh thường, tớ biết các cậu ghen tị, nhưng tớ luôn là người khiêm nhường. Ký túc xá rắc một tiếng, Tiếu Đồng lại bình tĩnh xách túi tới quán ăn tìm Ninh Dật Diễn, nhưng tới bây giờ vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng Ninh Dật Diễn. Kỳ lạ, trước giờ cậu ta chưa tới muộn bao giờ. Tiếu Đồng vòng quanh hiệu sách một vòng, không ngờ lại nhìn thấy cậu ta trong quán Tiểu Đình Tử. Chỉ là bên cạnh cậu ta có một cô gái dịu dàng đang kéo vạt áo Ninh Dật Diễn, nước mắt lưng tròng. Thật sự có thể nói là vừa thấy đã thương. Nhưng mà vẻ mặt Ninh Dật Diễn lại cứng ngắc, thậm chí là lạnh lùng. Dường như là một vở kịch hay. Tiếu Đồng núp ở trong bụi cỏ, sai sưa ngon lành chuẩn bị theo dõi tiến triển câu chuyện. Chỉ nghe được Ninh Dật Diễn nói, xin lỗi, tôi có bạn gái rồi. Cho nên... Không sao, em thích học trưởng là được rồi. Chà, chà, đúng là si tình nha. Nhưng mà Ninh Dật Diễn này có bạn gái từ lúc nào vậy? Không được, như vậy bạn gái tôi sẽ tức giận. Nói xong, xoay người một cái, đi vào bước. Ai ôi! Tiếu Đồng ngẩng đầu liền nhìn thấy gương mặt tuấn tú phóng đại của Ninh Dật Diễn. Em ở đây đợi anh lâu chưa? Xin lỗi. Ninh Dật Diễn ôm Tiếu Đồng nghiêm túc nói với cô bé kia. Rốt cuộc tâm hồn thiếu nữ của cô bé dịu dàng kia tan nát, mang theo đôi mắt đẫm lệ. Đần, đần, đần. Tiếu Đồng cũng không rảnh cố kỵ hơi thở ấm áp của Ninh Dật Diễn cách lớp áo, truyền tới từng chút xíu, khiến Tiếu Đồng không nhịn được, đầu có chút trống rỗng. À, em không trách anh chứ? Phát hiện Tiếu Đồng có chút ngu ngơ, Ninh Dật Diễn buông lỏng tay ra, hơi hơi cúi đầu, nhìn vào mắt Tiếu Đồng. Vừa nãy chỉ là biện pháp khẩn cấp. Tiếu Đồng trấn an trái tim nhỏ của mình, khôi phục dáng vẻ phóng khoáng, dùng tay lên. Không sao. Thật là kỳ quái. Loại cảm giác vừa vui mừng lại vừa mất mát này rốt cuộc là cái gì? Tiếu Đồng cũng không phải là người ngu ngốc trong chuyện tình cảm. Biểu hiện rõ ràng như vậy, dường như cô đã biết đáp án. Nhìn Ninh Dật Diễn trước mặt một chút, há miệng, nhưng cái gì cũng không thể nói ra. Mấy ngày nay, Tiếu Đồng luôn tránh mặt Ninh Dật Diễn không gặp. Cô đang xấu hổ? Không, cũng không phải. Sau khi xác định được tình cảm của mình, điều Tiếu Đồng suy nghĩ mỗi ngày chính là làm thế nào mới có thể nhanh chóng hạ gục Ninh Dật Diễn. Lúc đi từ hiệu sách về ký túc xá, Tiếu Đồng vẫn còn đang tiến hành suy nghĩ đối với một số vấn đề. Không ngờ, Tiếu Đồng, Đồng! Cách rất xa, âm độ của giọng nói này vẫn như cũ, không hề mài mòn xuyên vào trong tai Tiếu Đồng. Hỏng rồi. Tiếu Đồng vừa quay đầu lại, quả nhiên là Tần Thiếu Đồng. Lúc Tiếu Đồng còn trẻ người non dạ, lúc ấy đặc biệt dây leo, đặc biệt Tiểu Bạch đã từng có một niềm tin kiên định không đổi, giống như những cây nấm xinh đẹp thường chứa kịch độc. Người đàn ông càng có dáng vẻ đẹp trai thì càng không an toàn. Bạn nói xem, khi nói đến chuyện yêu đương, dù cho hai người có 00xx, thì mỗi ngày vẫn phải nghĩ cách làm thế nào mới có thể trông chừng nửa người dưới không an phận của đàn ông. Làm thế nào mới có thể bóp chết tất cả những tiểu nam nhi. Những chuyện đó thật sự rất mệt nha. Cho nên, muốn tìm đàn ông, nên tìm loại đàn ông mặt mũi không quá xuất sắc, chỉ cần thuận mắt là được. Tính tình trung hậu mới là dương đạo. Bởi vậy, người tên Tần Thiếu Đông này, ngay lúc Tiếu Đồng chưa trưởng thành, để lại trong dấu chân không thể xóa nhà. Lúc học cấp 3, Tiếu Đồng có rất nhiều người theo đuổi, nhưng mà Tiếu Đồng lại bỏ qua tất cả. Phóng tầm mắt, lựa chọn Tần Thiếu Đồng, không tiếng tâm gì. Khi đó, Tiếu Đồng còn chớp chớp đôi mắt thỏ ngây thơ nói với người bạn gái của cô. Tần Thiếu Đồng đối với tớ rất dịu dàng, mặc dù dáng dấp không xuất sắc, nhưng tớ có cảm giác an toàn. Lúc đó, bị người bạn gái cô hung hăng khinh bỉ một trận. Nhưng mà Tiếu Đồng quên một câu nói: nhìn người không thể qua vẻ bề ngoài, nước biển không thể đo lường. Nghe nói qua công tác thống kê tội phạm học, dáng người càng đàng hoàng, tỷ lệ phạm tội càng cao. Điều này là có đạo lý. Tiếu Đồng kết giao với Tần Thiếu Đồng được nửa năm, cô vô tình phát hiện mục đích thật sự của Tần Thiếu Đồng. Thế nào đánh cuộc tớ thắng? Tiếu Đồng có gì khó theo đuổi? Đã qua nửa năm rồi, đưa tiền, đưa tiền. Tiếu Đồng leo dây một thời gian dài như vậy, mà từ leo dây chuyển thành nữ vương, chỉ cần 10 giây là đủ rồi. Sau khi nghe được câu nói kia, Tiếu Đồng vô cùng bình tĩnh đi tới trước mặt Tần Thiếu Đồng, hung hăng cho hắn một bài học cả đời khó quên. Thủ pháp kia, độ mạnh yếu kia, quyết tâm dứt hết tình nghĩa, không cần hoài nghi. Từ đó, hai người vốn là nên mỗi người đi một ngã. Không ngờ tới chính là Tần Thiếu Đồng lại trưng ra bộ mặt hối hận, không chỉ có đi theo Tiếu Đồng tới đại học B, còn hoàn tâm toàn ý nghĩ tới việc nối lại tình xưa. Đáng tiếc, Tần Thiếu Đồng không biết chuyện kia đi qua, Tiếu Đồng coi như là một bài học. Mặc kệ là đàn ông, dáng dấp, đẹp trai hay xấu xí, bản chất cũng sẽ không thay đổi. Đã như vậy, tại sao không tìm một mỹ nam để no bụng, mãn nhãn chứ? Tiếu Đồng cắt đứt mọi phương thức liên lạc với Tần Thiếu Đồng. Tần Thiếu Đồng không tìm được người, liền bắt đầu tiến hành kế hoạch dòng dây, chạy vòng quanh trường đại học B hơn nửa ngày. Cho nên mấy ngày trước, Tần Thiếu Đồng vẫn không tìm được. Nhưng gần đây, anh ta lại trở nên thông minh ra, chờ ở trước cửa ký túc xá, ôm cây đợi thỏ. Rốt cuộc là cậu muốn thế nào? Tiếu Đồng phiền não, nhìn bầu trời một chút, hận không thể đạp tên này đến tận Thái Bình Dương. Tiểu Đồng Đồng, đừng lạnh lùng như vậy, nhớ ngày đó. Ngừng, nhớ ngày đó, chắc mắt tôi bị hộp kim ti tan chọc mù, mới đồng ý quen cậu. Xin cậu quên đi hành động lúc còn nhỏ dại của tôi. Đừng như vậy, Tiểu Đồng Đồng. Anh biết chắc chắn em không quên được anh. Hoàn toàn không nghi ngờ, lúc này, Tiếu Đồng nghe thấy giọng nhỏ nhẹ của Tần Thiếu Đồng so với ruồi bọ còn chán ghét hơn. Tôi đã quên cậu rồi, thật sự. Tiếu Đồng không muốn dây dưa với cậu ta, hất tay cậu ta ra định bỏ đi. Không ngờ Tần Thiếu Đông lại kích động, kéo tay Tiếu Đồng. Em cứ như vậy, không muốn gặp anh, ngay cả cùng anh ăn một bữa cơm cũng không được. Hay là em thay lòng rồi hả? Mí mắt Tiếu Đồng giật giật. Tiểu Vũ Trụ cuối cùng không nhịn được bộc phát. Này, cho cậu một chút ánh mặt trời, cậu liền cho là sáng lạng, đúng không? Muốn chị đây phải nói rõ ràng, tôi không thích cậu. Cho dù tất cả đàn ông trên thế giới này chết hết, tôi cũng không bao giờ thích cậu nữa. Tôi thà rằng đi yêu nhiễm sắc, thể đơn bào, cũng còn thích cái kẻ đầu óc so, giới sâu bọ cũng không bằng như cậu. Người như cậu sống thật lãng phí không khí, chết còn lãng phí đất đà. Nửa sống, nửa chết, đó chính là lãng phí nhân dân tệ. Có muốn tôi tặng cho cậu 6 chữ, sống nhàm chán, chết hèn nhát không? Cho dù cậu có chết, cũng đừng kéo theo tôi được không? Ngoan ngoãn cút vào bóng tối, bước về phía vũ trụ được không? Khí tiết này nọ của cậu không phải đã tan nát dưới đất rồi sao? Lúc này có không ít sinh viên đi ngang qua, chợt bị khí thế gào thét này của Tiếu Đồng trấn áp, cũng ngơ ngác nhìn Tần Thiếu Đông và Tiểu Đồng. Hai người hiển nhiên đã trở thành một cảnh đẹp phát sáng. Tần Thiếu Đông quẩn bách, cánh tay đang kéo Tiếu Đồng cũng không khỏi thả lỏng đôi chút, kinh ngạc hỏi: Tiếu Đồng Đồng, em sao vậy? Đối với anh, hay là em đã có người khác trong lòng rồi hả? Quả nhiên, không thể nói chuyện đạo lý với sinh vật đơn bào. Tiếu Đồng quay đầu bước đi. Tần Thiếu Đông vẫn còn muốn nói gì đó, dừng tay muốn kéo Tiếu Đồng. Không ngờ, đột nhiên, cổ tay bị tóm chặt. Lúc này, Tần Thiếu Đông mới phát hiện có một người đứng ở bên cạnh không biết từ lúc nào. Phía sau không có tiếng động. Tiếu Đồng len lén quay đầu nhìn lại. Lại nhìn thấy Ninh Dật Diễn. Ôi! Sao cậu lại ở chỗ này? Những lời vừa mới nói chẳng lẽ đều bị nghe được? Tiếu Đồng hơi quẩn, mặc dù ở trong lòng Ninh Dật Diễn, bản thân cô cũng không có hình tượng gì, nhưng cũng không đến mức biến thành người đàn bà chanh chua. Nhưng Ninh Dật Diễn không trả lời, mà nhìn về phía Tần Thiếu Đông nói: Đã đóng dấu lên chưa? Thật không may, cô ấy là người cậu không thể đụng vào. Trên người cô ấy đã đóng dấu tên tuổi của Ninh Dật Diễn tôi. Tiếu Đồng sửng sốt. Tất nhiên, những lời sau này được diễn đàn Đại học B trích dẫn tân bốc vô cùng khí phách. Chuyện này nói sao, tạm thời không nhắc tới. Ninh Dật Diễn vừa xuất hiện, quần chúng dây lại xem càng nhiều hơn. Cuối cùng, Tần Thiếu Đông vẫn phải buông tha, ngượng ngùng cục đuôi chạy. Lúc này, Tiếu Đồng đang rất phiền não. Ninh Dật Diễn, nhờ hồng phúc của cậu, xem đi, tôi hoàn toàn không ai thèm lấy rồi. Ừ, bộ dạng chanh chua của cô chắc truyền khắp đại học B rồi. Đừng có chuyển chủ đề. Không phải cô nói không ai thèm lấy cô sao? Ninh giật diễn, nheo mắt lại lần nữa. Cậu, Tiểu Đồng nổi gió. Cậu phải chịu trách nhiệm. Được, Lưu Lót thoải mái. Ôi trời, Tiểu Đồng không thể tin nhìn về phía Ninh Dật Diễn. Chỉ thấy cậu ta buông tay. Tôi làm bạn trai, muốn hay không? Chuyện tình của Tô Mặc và Lâm Thư cùng ngoại truyện của Tiếu Đồng đến đây đã kết thúc. Dân Ngọc xin cảm ơn quý thính giả và các bạn đã lắng nghe. Mong tất cả đều có những giây phút thoải mái sau khi nghe truyện. Kính chào, tạm biệt.